Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 20 với đề tài gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh, căn cứ trên thư Galati chương 2 câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Hành động của Phi-e-rơ có bày tỏ sự hiệp một trong hội thánh không? Hành động đó có nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ như thế nào? Bạn có đang bày tỏ tinh thần hiệp một trong hội thánh như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi: hành động của Phi-e-rơ có bày tỏ sự hiệp một trong hội thánh không? Hành động đó có nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ như thế nào? Bạn có đang bày tỏ tinh thần hiệp một trong hội thánh như thế nào? Chúng ta đã học về tinh thần của một người dám sống với lẽ thật của Chúa, đó là người mạnh mẽ bảo vệ lẽ thật khi có những điều sai trật xảy ra, và điều đó đang có nguy cơ làm cho người khác hiểu sai lệch về lời Chúa. Người sống với lẽ thật cũng sẽ mạnh mẽ và thẳng thắn góp ý với anh em mình để khắc phục những sai trật để trở nên tốt hơn. Cần tránh thái độ tiêu cực khi chỉ trích và nói xấu sau lưng, làm tổn hại danh dự cho anh em mình cũng như vấp phạm thêm cho nhiều người. Bài học hôm nay hướng đến một ý nghĩa quan trọng, nói về mối quan hệ cần phải có giữa những tín hữu trong hội thánh của Chúa. Đó chính là mối quan hệ hiệp một với nhau trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần đầu của Galati chương 2 cho thấy giáo hội nghị tại Jerusalem đã kết thúc trong việc xác nhận người ngoại bang hoàn toàn có thể nhận được sự cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời nếu người đó bằng lòng ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Họ không cần phải thực hiện thêm phép cắt bì của người Do Thái để bảo đảm được sự cứu rỗi chắc chắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì quan điểm của người Do Thái về việc phải thực hiện phép cắt bì là điều chưa thể dứt bỏ. Vì thế cho nên, sâu thẳm trong vòng hội thánh lúc bấy giờ vẫn đang tồn tại một rào cản ngăn cách giữa hai thành phần tín hữu này. Rào cản giữa tín hữu người Do Thái và tín hữu người ngoại bang, giữa người chịu phép cắt bì và người không chịu phép cắt bì. Đây là một thực trạng không thể tồn tại trong hội thánh của Đức Chúa Trời, vì hội thánh đó vốn phải trở nên hiệp một như lời Chúa trong thư Côrintô thứ nhất chương 1 câu 10. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Một chân lý hiển nhiên là muốn hiệp một thì trước nhất người lãnh đạo phải thể hiện tinh thần hiệp một. Thế nhưng rõ ràng hành động của sứ đồ Phi-e-rơ thì đang trái ngược lại điều đó. trong câu nói của Phao-lô dành cho ông. Nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thối Giu-đa? Câu 14. Bản dịch hiện đại dịch là: anh là người Do Thái, từ lâu đã bỏ luật pháp Do Thái, sao anh còn buộc người nước ngoài phải vâng giữ luật pháp đó? Phi-e-rơ là người Do Thái tin nơi Chúa Giê-xu trở nên con cái của Ngài. Vì là cơ đốc nhân, ông là một phần của hội thánh, và trong hội thánh tuyệt đối không có sự khác biệt nào. Tại đây không còn chia ra là người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà. Vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em thải đều là một. Ga-la-ti chương 3 câu 28. Chúng ta thấy cách Chúa dạy Phi-e-rơ bài học quan trọng này, đầu tiên tại nhà cọt nay, và sau đó là lời tuyên bố của chính Phi-e-rơ tại giáo hội nghị Jerusalem. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch, theo công vụ các sứ đồ chương 15 từ câu 7 đến câu 9. Thế nhưng tại đây, việc làm của Phi-e-rơ lại đang bày tỏ sự phân rẽ giữa người Do Thái chủ trương luật pháp và với người ngoại Do Thái đã tin Chúa. Vì trong hiện tại, ông vốn đã không còn tuân giữ luật pháp người Do Thái như trước kia. Công vụ các sứ đồ chương 10 từ câu 9 đến câu 14 cho chúng ta thấy hình ảnh của Phi-e-rơ trước kia là người nghiêm khắc tuân giữ luật pháp Do Thái. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn, khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: lại Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống chi dơ dái chẳng sạch bao giờ. Khi người Giu-đa chưa đến, thì ông đã chấp nhận việc ăn uống chung với người ngoại Do Thái. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Câu 12. Nhưng rồi khi thấy nhóm tín hữu tuân giữ luật pháp đến, thì ông lại tách riêng ra, như chứng minh rằng mình vẫn là người thuộc nhóm tín hữu Do Thái tuân giữ phép các bì. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu còn thi hành chức vụ trên đất, thì Chúa cũng đã đối diện với áp lực này từ những người Pha-ri-si khắt khe. Thế nhưng Chúa đã mạnh mẽ cho họ biết rằng Chúa đến để ban tin lành cứu rỗi cho mọi người có tội, không phân biệt một ai. Đức Chúa Giê-xu đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Mác chương 2 từ câu 15 đến câu 17. Kẻ phạm tội mà những người Pha-ri-si nói ở đây không phải là người vi phạm luật đạo đức, nhưng họ đang chỉ về những người không tuân giữ các luật lệ của giới thông giáo. Như vậy, đúng ra chính sứ đồ Phi-e-rơ, người gần gũi Chúa Giê-xu hơn ai hết, lẽ ra phải là người mạnh mẽ để giải thích cho nhóm tín hữu khắt khe này biết rằng hiện nay không còn có sự phân chia cách biệt nào giữa những người cùng một niềm tin thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng ngược lại, chính ông lại đang làm cho rào cản gây chia rẽ giữa hai nhóm tín đồ này càng thêm gay cấn. Từ ngữ Phao-lô dùng chắc chắn làm cho sứ đồ Phi-e-rơ rai rứt. Phao-lô trách Phi-e-rơ rằng: anh là người Do Thái, nhưng ăn ở theo cách dân ngoại. Bây giờ anh muốn dân ngoại sống giống người Do Thái. Sự bất nhất đó là gì? Chính sứ đồ Phêrô đã phát biểu tại giáo hội nghị Jerusalem rằng: Đức Chúa Trời, Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như những người ngoại vậy. Công vụ các sứ đồ chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Chính sứ đồ Phêrô nói rằng chẳng phân biệt, nhưng bây giờ chính ông lại đang phân biệt. Bài học áp dụng. Câu nói của Phaolô với Phêrô: Nếu anh là người Giuđa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giuđa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giuđa? Cho thấy lời nói và cách sống của một người có thể ảnh hưởng đến sự hiệp một hay phân rẽ trong hội thánh. Vì vậy, con dân Chúa hãy hết sức cẩn trọng. Tinh thần tuân giữ luật pháp hay cụ thể là phép cắt bì chắc hẳn là không có trong hội thánh Chúa hiện nay. Chính vì thế cho nên có thể nói rằng hoàn toàn không có sự phân rẽ nào giữa những người chịu phép cắt bì và người không chịu cắt bì như hội thánh thời kỳ các sứ đồ nữa. Tuy nhiên, trong vòng các tín hữu ngày nay có thể có những khác biệt về cá tính, quan điểm, sở thích khác nhau. Nếu không cẩn thận thì đôi khi điều này cũng dễ dàng tạo nên những nhóm tín đồ khác nhau, và từ đó có sự khác biệt giữa những nhóm tín đồ đó trong hội thánh. Chúng ta cần nhận biết sự cám dỗ này có thể dẫn đến sự phân rẽ trong cùng một hội thánh của Chúa. Con cái Đức Chúa Trời là những anh em với nhau trong cùng một gia đình thuộc linh. Cho nên, bất cứ hành động nào chúng ta vi phạm lời kinh thánh và phân biệt với anh em, thì chính chúng ta đang chối bỏ tín hiệp một trong thân thể Đấng Christ. Ai là những người mà bạn cảm thấy rằng thật khác biệt với chính mình, hay nhóm bạn nào trong hội thánh mà bạn cảm thấy rằng thật khó để hòa hợp với nhóm bạn của mình? Hãy đến với họ, xóa bỏ bức màn ngăn cách không được phép tồn tại trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Ước ao tinh thần hiệp một trong hội thánh sẽ luôn có trong đời sống mỗi chúng ta, là những người đã được Chúa cứu đem vào trong gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời. Điều này không những dẫn đến sự gắn kết mạnh mẽ trong hội thánh mà còn làm gương sáng cho mọi người xung quanh chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thương vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thay vì tôi Giêsu chịu ác bao, trên thập tự cam khổ đau. Biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tính tôi Chúa xóa bôi. Giờ ban trưa mặt trời bóng tối, che sự vinh quang Chúa ta. Đấng hoa công xưa huyết phải tuôn rơi, bởi cơ vật Chúa tạo ra.